Lời Chúa trích trong sách Xuất Hành. Trong những ngày ấy, Chúa phán cùng Môi-sen rằng: Ngươi hãy đi xuống, dân mà ta dẫn ra khỏi đất Ai Cập đã phạm tội. Chúng đã sớm bỏ đường lối ta đã chỉ dạy cho chúng. Chúng đã đúc tượng bò con và sắp mình thờ lạy nó. Chúng đã dâng lên nó của lễ hiến tế và nói rằng: Hỡi Israel, này là Thiên Chúa ngươi, đấng đã đưa ngươi ra khỏi đất Ai Cập. Chúa phán cùng Môi-sen: Ta thấy rõ dân này là một dân cứng cổ. Ngươi hãy để ta làm, ta sẽ nổi cơn thịnh nộ với chúng và sẽ hủy diệt chúng. Rồi ta sẽ làm cho ngươi trở nên tổ phụ một dân tộc vĩ đại. Môi-sen van xin Chúa là Thiên Chúa của ông rằng: Lạy Chúa, tại sao Chúa nổi cơn thịnh nộ với dân mà Chúa đã dùng quyền lực và cánh tay hùng mạnh đưa ra khỏi đất Ai Cập? Xin Chúa nhớ đến Abraham, Isaac và Israel tôi tớ Chúa, vì chính Chúa đã thề hứa rằng: Ta sẽ làm cho con cháu các ngươi sinh sản ra nhiều như sao trên trời. Ta sẽ ban cho con cháu các ngươi toàn cõi xứ này như lời ta đã hứa, và các ngươi sẽ chiếm hữu xứ này mãi mãi. Chúa đã nguôi cơn giận, không thực hiện điều dữ mà người đe dọa phạt dân người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa, nguyện thương tôi theo lòng nhân hậu Chúa, xóa tội tôi theo lương cả đức từ bi. Xin rửa tôi tuyệt gốc lỗi lầm và tẩy tôi sạch lân tội ác.
Tôi sẽ trỗi dậy mà đi về cùng cha tôi.
Ôi lạy Chúa, xin tạo cho tôi quả tim trong sạch và canh tân tinh thần cương nghị trong người tôi. Xin đừng loại tôi khỏi thiên nhan Chúa, chớ thu hồi thánh thần Chúa ra khỏi tôi.
Tôi sẽ trỗi dậy mà đi về cùng cha tôi.
Lạy Chúa, xin mở môi tôi, miệng tôi sẽ loan truyền lời ca khen. Của lệ tôi dâng lạy Chúa là tâm hồn tan nát. Lạy Chúa, xin đừng chê tâm lòng tan nát khiêm cung.
Tôi sẽ trỗi dậy mà đi về cùng cha tôi.
Bài chích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi cho Timôthêô. Cha cảm tạ đấng đã ban sức mạnh cho cha là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, vì người đã kể cha là người trung tín khi đặt cha thi hành chức vụ, dù trước kia cha là kẻ nói phạm thượng, bất đạo và kiêu căng, nhưng cha đã được Thiên Chúa thương xót vì cha vô tình làm những sự ấy trong lúc cha chưa tin. Nhưng ân sủng của Chúa chúng ta đã lan tràn dồi dào cùng với đức tin và đức mến trong Đức Giêsu Kitô. Lời nói chân thật và đáng tiếp nhận mọi đàn là Đức Giêsu Kitô đã đến trong thế gian này để cứu độ những người tội lỗi. Trong số ấy, cha là người thứ nhất. Vì thế, cha được hưởng nhờ ơn thương xót là Đức Giêsu Kitô tỏ ra tất cả lòng khoan dung trong cha trước hết, để nêu gương cho những ai sẽ tin vào người hầu được sống đời đời. Danh dự và vinh quang Thiên Chúa độc nhất, hằng sống, vô hình là vua muôn đời. Amen. Đó là lời Chúa.
Ta ơn Chúa.
Alleluia. Alleluia. Chúa phán, nếu ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Alleluia.
Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, những người thâu thuế và những người tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy, những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi cùng ngồi ăn uống với chúng. Bấy giờ người phán bảo họ dụ ngôn này: ai trong các ông có 100 con chiên và nếu mất một con, lại không để 99 con khác trong hoang địa mà đi tìm con chiên lạc cho đến khi tìm được sao? Và khi đã tìm thấy, người đó vui mừng vác chiên trên vai trở về nhà, kêu bạn hữu và những người lân cận mà nói rằng: anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc. Cũng vậy, tôi bảo các ông, trên trời sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải, hơn là vì 99 người công chính không cần hối cải. Hay là người đàn bà nào có 10 đồng bạc, nếu mất một đồng, mà lại không đốt đèn, quét nhà và tìm kỹ lưỡng cho đến khi tìm thấy sao? Và khi đã tìm thấy, bà mời các chị em bạn và những người láng giềng đến mà rằng: chị em hãy vui mừng với tôi, vì tôi đã tìm được đồng bạc tôi đã mất. Cũng vậy, tôi bảo các ông, các thiên thần của Thiên Chúa sẽ vui mừng vì một người tội lỗi hối cải. Người lại phán rằng: người kia có 2 con trai, đứa em đến thưa cha rằng: thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả tiền của mình, chạy đi miền xa và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của, thì vừa gặp nạn đói lớn trong miền đó, và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong miền, người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bấy giờ, nó muốn hồi tâm lại và tự nhủ: biết bao người làm công ở nhà cha tôi được ăn dư dật, còn tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi, trở về với cha tôi và thưa người rằng: lạy cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Xin cha đối xử với con như một người làm công của cha. Vậy, nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương. Ông chạy lại ôm choàng lấy cổ nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng: lạy cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Nhưng người cha bảo các đầy tớ: mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu, hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và xỏ giày vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình. Người con cả đang ở ngoài đồng, khi về gần đến nhà, nghe tiếng đàn hát và nhảy múa, anh gọi một tên đầy tớ để hỏi xem có chuyện gì. Tên đầy tớ nói: đó là em cậu đã trở về, và cha cậu đã giết con bê béo, vì thấy cậu ấy trở về mạnh khỏe. Anh liền nổi giận và quyết định không vào nhà. Cha anh ra xin anh vào, nhưng anh trả lời: cha coi, đã bao năm con hầu hạ cha, không hề trái lệnh cha một điều nào, mà không bao giờ cha cho riêng con một con bê nhỏ để ăn mừng với chúng bạn. Còn thằng con của cha kia, sau khi phung phí hết tài sản của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại sai làm thịt con bê béo ăn mừng nó. Người cha liền bảo: hỡi con, con luôn ở với cha, và mọi sự của cha đều là của con. Nhưng phải ăn tiệc mừng, vì em con đã chết, nay sống lại, đã mất, nay lại tìm thấy. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Trong một lần cầu nguyện cùng các tín hữu, Đức cha Socrates, giám mục giáo phận Balanga, Bataan, Philippines, đã chia sẻ rằng, đã rõ là trước mặt Thiên Chúa, con người đều là tội nhân. Thế nhưng, khi đề cập đến cụm từ người tội lỗi, người ta dễ có khuynh hướng nói hoặc nghĩ về ai khác, mà quên là phải quy chiếu về bản thân mình trước tiên. Quý ông bà và anh chị em thân mến, chia sẻ của Đức cha Socrates dường như rất đơn giản, nhưng có mấy ai nhận ra, vì nhiều khi vì tính tự mãn và xét đoán người khác trong con người đã phủ lấp đi. Những bài đọc phụng vụ Chúa Nhật hôm nay cảnh tỉnh người Kitô hữu chúng ta về điều này. Bài đọc thứ nhất mô tả tội bất trung và cứng đầu cứng cổ của dân Israel xưa với Thiên Chúa. Thay vì tôn thờ Thiên Chúa là đấng đã cứu họ thoát khỏi ách nô lệ, họ lại đúc tượng một con vật và sấp mình thờ lại nó. Nhưng nhờ sự truyền cầu của ông Mô-sê, dân Israel không bị giáng phạt. Cách suy luận và lối mô tả rất con người của tác giả sách Xuất Hành cho thấy Thiên Chúa luôn sẵn sàng tha thứ hơn là ra tay trừng phạt con người. Trong Tin Mừng hôm nay, đứng trước những người biệt phái luôn lẩm bẩm sầm sì vì Ngài giao tiếp với hạng người mà dưới con mắt của họ là bọn xấu, là quân tội lỗi, Đức Giê-xu đã cho họ thấy cách nhìn của Thiên Chúa hoàn toàn khác với lối sống đạo tự mãn và ý nghĩ loại trừ, xét đoán người khác của họ. Khi đưa ra ba dụ ngôn, Đức Giê-xu muốn diễn tả sự kiên nhẫn, chờ đợi trong tình yêu của Thiên Chúa là như thế nào với con người, nhất là đối với những người lầm lạc, sa ngã. Đồng thời, Ngài cho thấy niềm vui lớn lao của triều thần thiên quốc khi một người tội lỗi biết hối cải và quay trở về với tình yêu Thiên Chúa. Đó là hạnh phúc của người cha, những hằng mong chờ đứa con phung phá, đứa con hoang đàng trở về với mình, khi luôn tôn trọng tự do của người con. Đó là tình yêu của người chăn chiên, bất chấp mọi hiểm nguy, lặn lội kiếm tìm, để rồi vui mừng khôn tả khi đưa con chiên lạc trở về với đàn. Và đó là niềm vui không thể vui hơn được nữa của người đàn bà sau khi đã đốt đèn, quét dọn và tìm kiếm kỹ lưỡng và tìm lại được một đồng bạc nhỏ nhoi bị mất của mình. Như vậy, thưa quý ông bà và anh chị em, những bài đọc phụng vụ hôm nay nói với người Kitô hữu chúng ta về lòng nhẫn nại và tình yêu thương vô bờ của Thiên Chúa đối với con người. Tình yêu đó nhắc nhở mỗi người hãy hạn chế, rồi tiến đến loại trừ hoàn toàn những suy nghĩ và thái độ tự mãn kiêu căng, loại trừ và xét đoán người khác. Bởi vì một khi sầm sì, lẩm bẩm và đoán xét người khác, như những người biệt phái trong tin mừng hôm nay, là con người đã chiếm quyền phán xét của Thiên Chúa trước kỳ hạn. Và quan trọng hơn, người ta quên đi điều căn bản, đó là Thiên Chúa đã, đang và sẽ luôn yêu thương và tha thứ cho chính bản thân họ, bởi vì họ cũng là tội nhân. Thế nên, nhận biết mình và sám hối là bài học mà người Kitô hữu phải nằm lòng trong đời sống hàng ngày của mình, trước khi sầm sì về những gì chưa tốt của anh chị em mình. Sám hối là nhận ra lòng thương xót của Thiên Chúa đối với bản thân, vì Thiên Chúa luôn nhẫn nại và sẵn lòng tha thứ tội lỗi cho chính mình. Sám hối để có cái nhìn cảm thông, bao dung với người khác, để cầu nguyện cho họ, vì con người đều là những người tội lỗi trước Thiên Chúa. Và sám hối để đón nhận ơn cứu độ của Đức Giê-xu, bởi vì Ngài đến trần gian để kêu gọi những người tội lỗi, trong đó có bản thân chúng ta. Xin Đức Kitô đấng đến trần gian cứu độ người tội lỗi luôn chiếu sáng tình yêu thương của Ngài, để đẩy lui bóng tối của những lời lẽ, suy nghĩ, loại trừ và xét đoán người khác, hầu giúp mỗi Kitô hữu có thể bước đi trong ánh sáng và bình an của Ngài. Amen. Chúng ta cùng tuyên xưng đức tin.